Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 9 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Mùa Vu Lan Yêu Thương. Tiếp theo là phóng sự Chè Xứ Bắc. Kế đến là bình luận của nhà báo Trân Văn, bắt chước mô hình Trung Quốc 100%. Tiếp theo là phóng sự Người Lao Động Triều Tiên ở Qatar. Kế đến là phóng sự Picnic Mùa Thu ở Mỹ. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tháng 7 âm lịch ở các chùa chiền tỉnh thất, người ta luôn bận rộn cho các nghi thức của lễ Vu Lan, một phong tục văn hóa dân gian tín ngưỡng tốt đẹp về hiếu đạo, nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ và biểu thị tâm linh Phật giáo cổ truyền của người Việt. Đây là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn các bậc sinh thành, Phật tử thiện tuệ chia sẻ.
Lễ Vu Lan này đó là để tượng trưng cho báo hiếu cho sông thân, báo hiếu cho là sông đường của mình được trường thọ, người còn tại thế thì thăng tâm thường an lạc, còn người mất đi thì được siêu sinh về nơi thạnh độ cảnh giới Tây Phương.
Đây còn là dịp chia sẻ tình thương ái đến với cộng đồng, đặc biệt là dành cho những phận đời nghèo khó. Ông Hiếu, một người tật nguyền bán vé số dạo cho biết.
Vu Lan này là cũng như là ngày từ thiện của mọi người nghèo, của chúng tôi cũng cảm ơn nhiều.
Phật giáo khích lệ văn hóa đền ơn và biết ơn, con người làm việc thiện để đền trả những trọng ơn trong đời, đó là hiếu đạo với chư tăng, hiếu kính với cha mẹ thầy cô, và cài hoa hồng là nghi thức không thể thiếu trong mùa Vu Lan. Những người còn cha mẹ thì cài bông hồng đỏ để cảm nhận niềm hạnh phúc và luôn tự nhủ biết cố gắng để làm vui lòng cha mẹ, và khó ai có thể nén được cảm xúc trong phút giây lắng lòng, thành tâm dâng lên đấng sinh thành đó hương tâm tri ân thành kính. Phật tử thiện tuệ nói tiếp.
Vu Lan năm nay thì báo hiếu cũng rất nhiều, và các Phật tử cũng đều chung hòa nhau trong cái lễ Vu Lan này.
Vu Lan còn là mùa san sẻ yêu thương, hình ảnh những người nghèo khó, những phận đời thiếu may mắn đang chờ đợi nhận phần quà trao tặng, cho thấy dường như Vu Lan không chỉ có ý nghĩa ở từng gia đình Phật tử, ở con người hiếu hạnh tri ân đến các đấng sinh thành, mà còn là mùa hạnh phúc cho biết bao thân phận với những mảnh đời gặp cảnh không may trong cuộc sống. Bà Đinh Thị Mộng Lan, người phụ nữ có đôi chân tàn tật, xúc động nói.
Em đi bán vé số mà đi bán dạo bằng xe lắc á, thì chiếc xe lắc cũ rồi cũng đi bán tàn tật ở bên khu vực xóm mới thôi. Em cho mấy anh với thầy á, được mạnh khỏe để sang năm có giúp đỡ chúng em được thêm được chút nào chút. Em cảm ơn nhiều.
Mùa Vu Lan, các chùa luôn mở rộng cửa phân phát cơm chay cho mọi người, từ trẻ mồ côi tàn tật đến những người nghèo, người sống lang thang khắp nơi đều được hưởng lộc Phật. Nhiều gia đình còn có nghĩa cử tổ chức phát gạo, thực phẩm cho những gia đình nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống như một việc làm phúc tích đức cho mình, gia đình và con cháu.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Chè Xứ Bắc.
Nói đến uống nước chè, có vẻ như Hà Nội là thủ phủ của các loại quán nước chè trên đất Bắc. Từ quán vỉa hè đến các quán lưu động ở bến xe, và chỉ cần một chiếc ấm tích có vỏ giữ ấm, một điếu cày, một chiếc làng đựng ly tách, thuốc lá và vài chiếc ghế đậu là xem như một quán nước chè đã hình thành. Bất kỳ nơi nào, có người qua lại sẽ có người uống nước chè. Và chè xanh, chè nụ vối, chè lá, chè móc câu Thái Nguyên là thức uống quen thuộc của người xứ Bắc. Ông Danh, cư dân thành phố Hà Nội chia sẻ với VOA.
Miền Bắc bao giờ vậy, các cụ thường uống trà và... sáng thì bây giờ nó cũng sạch rồi.
Ông Hiệp, cư dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội chia sẻ với VOA.
Chuyện hút thuốc nào nó cũng như một văn hóa uống rượu của người miền Tây mà thôi. Còn uống chè là để người ta tạo ra một cảm giác nó sảng khoái mà thôi. Chứ còn nó cũng không hẳn là phải là nghiện người nghiện chè. Ví dụ như người miền trong ấy, thích uống cà phê. Nhưng mà tôi ví dụ như tôi uống cà phê ở Hồ Thị Hòa, tôi uống không cảm thấy ngon. Còn nếu như các bạn uống cà phê của miền Bắc thì các bạn chắc chịu không được. Cực đặc.
Thái Nguyên được xem là thủ phủ của cây chè trên đất Bắc, cũng giống như Tây Nguyên là thủ phủ của cây cà phê ở phía Nam. Nếu như thuở trước, cây chè trồng theo lối truyền thống, không dùng đến thuốc trừ sâu cũng như phân bón hóa học, thì hiện tại, việc trồng cây chè đã trở thành một thứ kỹ nghệ mang dáng dấp Trung Quốc. Bà Hải, nông dân trồng chè ở Thái Nguyên, chia sẻ với VOA.
Làm chè này ấy, kể ra là thu nhập thì cũng được đấy. Thế nhưng mà vài năm về đây ý là thuốc sâu là đắt quá. Phân thì công nhận là không cao, thế nhưng mà thuốc sâu đắt quá. Xong rồi thì phun ấy thì chả biết là sai thuốc hay đúng thuốc, nhưng mà phun 4-5 lần mới được một lứa chè.
Bà Hoa, một người bán nước chè ở thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Mua người ta kiểu mua quen rồi mà người ta đưa đến, chè là chè của Thái Nguyên, người ta đưa đến, việc lấy thôi.
Hà Nội ngàn năm văn hiến thơm thảo hương chè xanh, huyền hoặc khói thuốc Lào. Thái Nguyên với rừng cọ đồi chè là nơi cung cấp nguồn chè cho cả miền Bắc. Thời kinh tế bị cái bóng Trung Quốc đè nặng, người nông dân loay hoay trong câu hỏi làm thế nào để nâng cao năng suất, để cạnh tranh với giá chè rẻ bèo đến từ phương Bắc. Cuối cùng, kỹ nghệ trồng chè bằng thuốc và phân hóa học đã trở thành sức mạnh của chè Thái Nguyên. Bà Hải, nông dân trồng chè ở Thái Nguyên, chia sẻ với VOA.
Cái tội là nó không có hái suốt ngày, 45-50 ngày mới được một lứa thì cũng hơi bị ấy, là vì chưa làm nhiều hẳn ấy. Bán thì chỉ chẳng có chỗ nào thu mua, mà chỉ có mang ở chợ kia, người thì bán được giá cao, người thì bán giá thấp, chứ chẳng thống nhất giá nào cả. Nên là người làm chè hiện giờ là rất là mong manh.
Trong mỗi ly chè sáng sớm của người Hà Nội, đều có ly chè nào không trộn lẫn vị thuốc kích thích tăng trưởng và phân hóa học. Và các đồi chè được bơm thuốc, bón phân định kỳ, có đồi chè nào không bị nhiễm thuốc và phân Trung Quốc? Những câu hỏi ấy như vòng xoáy chết chậm của thời kỳ phì đại Made in China. Và liệu người Hà Nội còn giữ nét thanh lịch chè xanh thuốc Lào, ân cần nhẹ nhàng mỗi sớm mai bao lâu nữa, khi chè xanh đã mất dần hương núi rừng nước Nam nguyên sơ và tinh khiết?
Bắt chước mô hình Trung Quốc 100% là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tờ Quân đội Nhân dân vừa công bố bài gáo nước lạnh dội vào những kẻ hiềm khích chống phá. Theo đó, kết quả hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, mùng 7 tháng 5 2018 đến 12 tháng 5 2018, chính là một gáo nước lạnh dội vào toàn bộ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc thâm độc, bịa đặt trắng trợn của các thế lực phản động chống phá cách mạng Việt Nam. Ví dụ, hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 12 không hề có biến động lớn về nhân sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng vẫn yên vị. Các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 chỉ bầu thêm 2 thành viên Ban Bí thư, bỏ phiếu để kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 nhằm gia tăng việc kiểm soát quyền lực, gia tăng giám sát để xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, ngang tầm với yêu cầu về nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Gáo nước lạnh dội vào những kẻ hiềm khích chống phá, dành phần chủ yếu để biện bạch cho đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Toàn đảng bàn thảo về công tác cán bộ, Hội đồng Lý luận Trung ương và đội ngũ trí thức nước nhà tổ chức nhiều diễn đàn khoa học. Hệ thống truyền thông thì mở các trang chuyên đề tuyên truyền sâu rộng cả về tinh thần lẫn nội dung. Nói cách khác, đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, giờ trở thành nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, là một sản phẩm hình thành từ sự đóng góp của toàn dân, bao gồm nhiều ý kiến đa chiều được thu thập từ diễn đàn chính trị sâu rộng trong toàn xã hội.
Đã có những thắc mắc rằng, lấy gì bảo đảm các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 giờ đều đã trở thành cán bộ cấp chiến lược, được ví von là tinh hoa của những tinh hoa quốc gia, sẽ không tiếp tục phạm những sai lầm nghiêm trọng như xác định khai thác bauxit ở Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, như dốc toàn bộ nguồn lực quốc gia vào các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh để làm xương sống cho kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cũng đã có những thắc mắc rằng, lấy gì bảo đảm tinh hoa của những tinh hoa quốc gia sẽ đủ tinh minh để không tiếp tục bỏ phiếu bầu những cá nhân như Đinh Lê Thăng vào Bộ Chính trị, chọn những cá nhân như Nguyễn Bá Thanh làm trưởng ban nội chính và sẽ không chọn thêm những cá nhân như Nguyễn Xuân Anh làm tinh hoa của những tinh hoa quốc gia. Chẳng lẽ không đủ tinh minh, liên tục phạm sai lầm, tinh hoa của những tinh hoa quốc gia vẫn có thể ung dung ngồi chọn những cá nhân khác làm cán bộ cấp chiến lược? Ông Nguyễn Tấn Tuân, tác giả Gáo nước lạnh dội vào những kẻ hiềm khích, chống phá, bảo rằng tại hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, các ủy viên đã góp ý cho báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 rất thẳng thắn, điểm mặt, chỉ việc, tách bạch giữa thành quả và hạn chế, giữa ưu và khuyết, giữa được và chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu, đúc rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ Ban chấp hành Trung ương giao phó và tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cầu thị lắng nghe, tự phê bình sâu sắc. Tuy báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017, ủy viên nào điểm mặt ai, chỉ việc gì, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự phê bình ra sao, không được công bố. Nhưng ông Tuân khẳng định, nhân dân cho rằng Trung ương quyết liệt như vậy là rất quý và đáng kính.
Cứ theo cách ông Tuân lập luận thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc còn quý và đáng kính hơn vì đã đi tiên phong. Một ngày trước khi hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 khai mạc, lúc trò chuyện với Vietnamnet, ông Phạm Quang Hưng, vụ trưởng vụ theo dõi các cơ quan của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, loan báo đã kết thúc thử nghiệm về nhất thể hóa, tức là chỉ để một cá nhân đảm nhiệm cả vai trò bí thư lẫn vai trò lãnh đạo cơ quan hành pháp. Nhất thể hóa đang chính thức được thực hiện ở cấp huyện và cấp tỉnh. Ông Hưng nói thêm rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang nghiên cứu về nhất thể hóa một số chức danh cán bộ chiến lược như kinh nghiệm Trung Quốc, ví dụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước. 6 năm trước, hàng trăm triệu người Trung Quốc công khai bày tỏ sự hoan hỉ của họ khi ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện chiến dịch đả hổ diệt ruồi, săn sói, quét muỗi và thề chống tham nhũng không màng sống chết cá nhân. Hơn 1 triệu viên chức đủ mọi cấp của hệ thống công quyền Trung Quốc đã bị xử lý theo nhiều hình thức khác nhau. Từ vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Bình được giao kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tháng 3 vừa qua, Quốc hội Trung Quốc biểu quyết về giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thay vì phải thôi làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2022 bởi đã ngồi tại đó đủ 2 nhiệm kỳ, thì có tới 2.964 đại biểu của Quốc hội Trung Quốc nhất trí hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước, tạo điều kiện để ông Bình, nhân vật đề ra cam kết tứ toàn, tức là xây dựng kinh tế xã hội thịnh vượng toàn diện, cải tổ xã hội sâu sắc toàn diện, thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện, thực thi kỷ cương đảng toàn diện, có thể làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho tới hết đời. Chỉ có 2 đại biểu phản đối hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước và 3 đại biểu bỏ phiếu trắng.
Nhất thể hóa là sản phẩm chính trị made in China. Lò của Tổng Bí thư, rồi nghị quyết tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 vừa biểu quyết thành định hướng cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt, không có gì mới với toàn đảng, toàn quân, toàn dân Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc đã và đang là thầy của Việt Nam. Lúc nào người Việt thôi phải bái vọng Trung Quốc là sư, chưa xác định được. Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc từng có một bài bình luận về chuyện bắt chước mô hình Trung Quốc. Theo đó, từ Việt Nam, Cuba đến Triều Tiên đều đang bắt chước Trung Quốc. Trong khi Cuba và Triều Tiên chỉ bắt chước một phần, thì Việt Nam bắt chước 100%. Và vì vậy, Việt Nam cần thực sự nhớ ơn mô hình này, bởi như thế mà Việt Nam phát triển nhanh về kinh tế và chính trị thì ổn định. Bài viết vừa kể khiến nhiều người Việt tự ái. Trong số này có cả các cựu viên chức và học giả như ông Trần Đức Nguyên, là cựu trưởng ban nghiên cứu của ông Võ Văn Kiệt, người tham gia soạn thảo cương lĩnh đổi mới cho Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Đặng Phong, tác giả Bộ Tư duy Kinh tế Việt Nam. Ông Tống Văn Công, cựu tổng biên tập Tờ Lao động. Họ khẳng định, đổi mới thực chất là từ bỏ quản lý, điều hành kinh tế theo kế hoạch, quay lại với kinh tế thị trường là do thúc bách từ thực tế, chứ không phải bắt chước Trung Quốc.
Có thể các cựu viên chức và học giả vừa kể không sai về đổi mới nhưng chật lất về mô hình chính trị, bất chấp xung đột về chủ quyền, những hiểm họa tiềm ẩn đối với kinh tế xã hội, dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tìm sang Trung Quốc bái sư, từ tiểu sư ở trong rừng đến đại sư giữa thủ đô. Ngày 11 tháng 9 năm 2016, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hội kiến với ông Vu Xuân Sinh, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, để cảm ơn vì đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng và phòng chống tham nhũng, đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới, cải cách, mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Ngày 13 tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Bắc Kinh gặp ông Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để tìm hiểu về các chủ trương của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chuyện chống tham nhũng, tăng cường quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, thực hiện bố cục chiến lược 4 toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội 18 đến nay. Ngày 11 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đã dẫn một phái đoàn cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đến gặp ông Hàn Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, để học hỏi kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị.
Các Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bái Trung Quốc làm sư chưa đủ. Quân đội cũng được gửi sang Trung Quốc bái sư. Ngày 6 tháng 6 năm 2013, Ban Tổ chức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cử 22 sĩ quan cao cấp là cán bộ chủ trì công tác đảng, công tác chính trị tại các đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch toàn quân, được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và là nguồn quy hoạch cho nhiệm kỳ tới, được cử sang Trung Quốc tham gia một khóa học 15 ngày. Những đoàn như thế đã đặt nền móng cho nhiều hoạt động gần đây, chẳng hạn tháng 4 năm ngoái, Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây Trung Quốc đã sang Việt Nam mở lớp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho 40 cán bộ của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái với chủ đề Ba bí quyết lớn giành thắng lợi vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối năm ngoái, khi tổng kết thời sự cả năm, hết The Economist tới Bloomberg cùng nhận định Việt Nam tiếp tục sao chép đủ thứ từ Trung Quốc. Chẳng phải chỉ chống tham nhũng, Việt Nam còn bắt chước Trung Quốc đàn áp những người bất đồng chính kiến theo kiểu Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình từng khuyến dụ giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vài lần rằng Trung Quốc và Việt Nam có lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan. Sức nặng, mức độ hấp dẫn của tám từ đó đủ để ngoài sơn thủy, văn hóa, ngay cả nghị quyết cũng tương thông.
Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau. Cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người lao động Triều Tiên ở Qatar.
Trong cái nóng gay gắt của Qatar, gần 3.000 người lao động Bắc Triều Tiên làm việc quần quật trên những công trường xây dựng trong những điều kiện khắc nghiệt. Những người lao động và quản lý công trường địa phương nói với VOA rằng họ làm việc rất nhiều tiếng đồng hồ và phần lớn lương của họ bị giới chức Bắc Triều Tiên tịch thu. Một người lao động Bắc Triều Tiên nói chỉ có những người không có tiền bạc mới đồng ý làm việc ở nước ngoài. VOA đã làm khác giọng nói để bảo vệ danh tính của người này. Nhiều người ra nước ngoài vì họ không có vốn. Ông nói, thật khó sống ở quê nhà mà không có vốn. Để có được công việc, cần phải có tiền. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải cần có tiền. Không có tiền nên mới phải ra nước ngoài. Nhưng thực tế là ngay cả khi ra nước ngoài rồi mà cũng không thể để dành tiền được. Người đàn ông này trả lời phỏng vấn với điều kiện giấu tên, đi lại bên ngoài một công trường xây dựng ở Doha. Ông thề sẽ không bao giờ làm việc ở nước ngoài nữa. Ông nói không chỉ có mình ông mà ai cũng nói vậy cả. Chúng tôi ra nước ngoài để kiếm tiền cho bản thân, chứ đâu phải để bị quản lý hay bí thư đảng bóc lột. Nói thật, công nhân làm việc ở Qatar đang kiếm tiền cho quản lý và bí thư đảng. Ông than phiền hầu hết tiền lương của ông biến mất vì chính phủ Bắc Triều Tiên lấy đi một khoản lớn cho vào quỹ trung thành và những công ty tuyển dụng lao động Bắc Triều Tiên ở Qatar lấy thêm một khoản nữa cho nhiều chi phí khác. Công nhân này giải thích rằng ban đầu lẽ ra ông được trả 750 đô la hay 2.500 riyal Qatar, nhưng sau khi trừ đi khoản này khoản kia, lương xuống còn khoảng 150 đô la. Rồi sau khi trừ thêm những chi phí linh tinh, ông còn lại mỗi 100 đô la. Ông nói những người mang về nhà được 2.000 đô la sau 3 năm làm việc tại Qatar đã là may mắn lắm. có khoảng 1,4 triệu người nước ngoài làm việc tại Qatar. Hầu hết, trong đó có người Bắc Triều Tiên, làm việc ở những công trường xây dựng. Có 4 công ty tuyển dụng của Bắc Triều Tiên ở Qatar, công ty xây dựng Sudo, công ty xây dựng Gomyung, công ty xây dựng Nam Cang và Genco. Cả 4 công ty đều được văn phòng xây dựng nước ngoài của Bình Nhưỡng quản lý. Trong số 4 công ty này, công ty xây dựng Nam Cang có nhân viên là binh sĩ Bắc Triều Tiên. Họ không được trả lương hàng tháng, nhưng thay vào đó nhận được 3.000 đô la khi trở về Bắc Triều Tiên. Những người lao động nhập cư tới Qatar từ khắp nơi trên thế giới thèm một ly rượu sau một ngày dài làm việc. Và người Bắc Triều Tiên phục vụ họ bất chấp nguy cơ bị bắt. Tuần trước, một thông dịch viên người Bắc Triều Tiên làm việc cho một công ty tuyển dụng của Bắc Triều Tiên ở Qatar bị trục xuất vì buôn lậu sau khi bị cảnh sát Qatar bắt giữ trong một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên. Người này khi đó đang chở một xe đầy rượu bất hợp pháp trong khu công nghiệp Sanaya và chiếc xe do một người Bắc Triều Tiên đứng tên. Bởi vì người Bắc Triều Tiên có tiếng là sản xuất rượu trái phép, giới chức Qatar rà soát hết tất cả những xe ô tô do người Bắc Triều Tiên đứng tên. Một người lao động Bắc Triều Tiên cho VOA biết. Khi người ta bị cảnh sát bắt vì buôn lậu, họ bị trục xuất về nước, người đàn ông này nói. Gần đây, 4 người đã bị trục xuất, nhưng vẫn có những người Bắc Triều Tiên khác thoát được. Họ bán cho người Triều Tiên và những người quốc tịch khác. Một chai là 15 won, giá khoảng 5 đô la. Giá như vậy là quá đắt, nhưng chúng tôi vẫn uống cho đầu óc tỉnh táo và để cảm thấy thoải mái hơn. Ông nói những người tham gia buôn lậu kiếm được ít nhất 10.000 đô la trong 6 tháng. Người lao động Bắc Triều Tiên lần đầu tiên xuất hiện ở Qatar vào năm 2003. Công ty xây dựng Sudo và Nam Cang thâm nhập thị trường vào năm đó, theo sau là Genco vào năm 2010. Nằm trong khu vực Vịnh Tây của Doha, với những khách sạn và những tòa nhà chọc trời hào nhoáng, là một số công trường thuê mướn lao động Bắc Triều Tiên. Một khách sạn hạng sang đang thi công tại một địa điểm dự kiến sẽ hoàn tất trong 8 tháng. Một kỹ sư Ấn Độ tại địa điểm này chỉ lên trên và cho biết có khoảng 100 người Bắc Triều Tiên đang làm việc ở tầng cao nhất trên dàn thép gia cường. VOA tiếp cận được một công nhân người Bắc Triều Tiên sau khi nói chuyện với nhiều người lao động tại công trường đến từ Sri Lanka, Nepal, Ấn Độ, Ai Cập và Syria. Người đàn ông này tỏ ra rất ngờ vực và không muốn nói chuyện. Ông ta không trả lời nhiều câu hỏi, nhưng nói rằng người Bắc Triều Tiên tại công trường này ngưng làm việc vào 10 giờ tối. Người lao động từ những nước khác đã bắt đầu rời công trường từ 5 giờ chiều, và những người làm ca đêm cũng đã tới. Tất cả các công trường xây dựng tại Qatar bắt đầu làm việc lúc 6 giờ sáng. Một quản lý xây dựng người Hàn Quốc tại Qatar yêu cầu chỉ nêu tên họ là Lee, cho biết người Bắc Triều Tiên làm rất nhiều giờ. Thông thường người ta làm hoặc ca ngày hoặc ca đêm, ông nói. Nhưng người Bắc Triều Tiên làm cả hai ca. Những người trong ngành xây dựng ở đây kinh ngạc và sững sờ vì thời gian làm việc dài đến vậy. Cách trung tâm Doha 12 cây số là khu công nghiệp Al Saliya, nằm trên một khoảng đất rộng là một khu trại của người lao động Bắc Triều Tiên. Lúc 5 giờ sáng, khi trời vẫn còn rất tối, những xe buýt chở công nhân Bắc Triều Tiên nối đuôi nhau rời khỏi khu nhà. Đèn pha cho thấy thoáng qua những tòa nhà ký túc xá, những kiến trúc tạm thời làm bằng ván ép sơn màu xám, với mái nhà là những tấm tôn. Một công nhân Bắc Triều Tiên cho biết có những phòng ký túc xá cho 4, 6 hoặc 8 người. Phòng đông đúc và chật chội, người này nói, nhưng ít nhất có gắn máy điều hòa. Đối với những người lao động khác, điều kiện sinh hoạt còn tồi tệ hơn. Giám đốc điều hành công ty xây dựng Hàn Quốc Lee Jong-sul nói, 3 năm trước, 40 người Bắc Triều Tiên ngủ ở công trường xây dựng suốt một tháng. Ông nói sau khi làm việc rất muộn vào ban đêm, họ ngủ trên ván ép và chăn. Một số người nói với VOA rằng người Bắc Triều Tiên là những người lao động nhập cư dáng vẻ gầy gò nhất ở Qatar. Một công nhân Bắc Triều Tiên cho biết công nhân ăn đồ ăn Triều Tiên và không bao giờ bỏ bữa. Nhưng ngoài mấy chén cơm, thực phẩm rất nghèo nàn. Bắc Triều Tiên được xem là một trong những nước áp chế nhất và nghèo nhất trên thế giới. Chính quyền Cộng sản đã phải cố sức nuôi sống người dân kể từ khi nạn đói xảy ra vào giữa những năm 1990. Ước tính có khoảng 50.000 người Bắc Triều Tiên hiện đang làm việc tại 16 nước khắp thế giới, gửi nguồn ngoại tệ mạnh về cho Bình Nhưỡng.
Tiếp nối chương trình là phóng sự Picnic mùa thu ở Mỹ.
Vào thời điểm này, thủ đô Washington và các tiểu bang lân cận đang bước vào mùa thu. thời tiết mát mẻ nên đây là lúc mà các gia đình cũng như các hội đoàn thường tổ chức những buổi picnic dịp cuối tuần tại những công viên vốn rất sẵn có ở các thành phố. Cuối tuần vừa qua, Hội Không quân Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cũng đã tổ chức chương trình picnic thường niên quy tụ anh em hội viên và đồng bào gốc Việt trong vùng với mục tiêu đem lại cơ hội gặp mặt và tăng thêm tinh thần đoàn kết trong cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington DC. Bà Trần Thủy Tiên, thành phố Baltimore, Maryland nói:
sau mấy ngày đi làm mệt nhọc đó thì có dịp gặp chị vậy để mà trò chuyện với lại tâm sự nha, nó vui. Giống như hôm nay đó, có dịp nhiều khi có nhiều người mấy năm không gặp lại, nhưng mà nhờ mấy cái dịp này mới gặp lại để nói chuyện.
Ông Đào Hiếu Thảo, thành phố Springfield, Virginia cho biết:
anh em không quân gia đình Đông Bắc Hoa Kỳ hàng năm đều tổ chức picnic vào mùa hè. Đây là cơ hội để tất cả đại gia đình không quân vùng Đông Bắc Hoa Kỳ gặp nhau để hàn huyên, tâm sự, trao đổi, thăm hỏi và đồng thời cũng nói lên cái quyết tâm của chúng ta người Việt hải ngoại, nhất là của các chiến sĩ không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong các sinh hoạt, yểm trợ quốc nội.
Tất nhiên, với một không gian rộng lớn, thoáng mát, đầy ắp màu xanh thì những công viên vào thời điểm này cũng là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời của hầu hết mọi người. Các gia đình thường đưa con trẻ tới đây trong dịp cuối tuần để ngoài việc được tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành, chúng còn được tham gia vào những hoạt động dã ngoại thú vị khác nhau. Còn người lớn thì được sống chậm lại, thư giãn bên người thân, bạn bè và những món ăn ưa thích giữa thiên nhiên ở đây. Ông Nguyễn Minh Toàn, Hội trưởng Hội Không quân Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ nói:
trong một năm, anh em ít khi có những dịp để gặp gỡ nhau như vậy. Và trong mùa hè nóng nực như vậy, chúng tôi muốn anh em cùng tập trung với nhau, cùng vui chơi với nhau và cùng đoàn kết với nhau, thương yêu nhau. Và chúng tôi cũng mời gọi, ngoài không quân ra, chúng tôi cũng có mời gọi anh em thân hữu và những chiến hữu ngoài binh chủng không quân đến với chúng tôi để mà chung vui với chúng tôi, để đoàn kết với nhau trong một cái cộng đồng qua thành đốn.
Có tới những khu công viên như thế này, người ta mới hiểu được giá trị của thiên nhiên và những không gian thoáng đãng để mọi người có thể vui chơi, thư giãn dịp cuối tuần. Tại Hoa Kỳ, những công viên thường rất được quan tâm đầu tư, gìn giữ cảnh quan, môi trường để phục vụ các cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Thường thì mỗi thành phố dù nhỏ cũng có ít nhất một khu công viên như thế này, bởi đây là nơi mà trẻ con được tìm hiểu về thiên nhiên và phát triển các kỹ năng bên ngoài những giờ học tại trường.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo Ngũ Giác Đài, Trung Quốc đã triển khai phi đạn chống tàu, hệ thống phi đạn đất đối không và hệ thống phá sóng điện tử tại một số đảo đang tranh chấp ở Biển Đông mà Malaysia, Philippines, Việt Nam cũng như Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền. Trung Quốc tự loan báo đã đáp một máy bay ném bom xuống một đảo ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Thủy quân lục chiến Christopher Logan nói trong một thông báo rằng Hoa Kỳ có bằng chứng rõ ràng về việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, trong đó có các phi đạn chống tàu và hệ thống phi đạn đất đối không. Ông lưu ý, trong khi Trung Quốc vẫn cho rằng việc xây những đảo này là để đảm bảo an toàn trên biển, hỗ trợ hàng hải, tìm và cứu nạn, bảo vệ việc đánh bắt và những nhiệm vụ phi quân sự khác, thì việc lắp đặt những hệ thống vũ khí này chỉ dùng cho quân sự mà thôi. Trung tá Logan nói, việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các đảo tại Biển Đông chỉ làm tăng thêm căng thẳng và bất ổn định trong vùng. Bước đầu tiên để đáp lại việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa Biển Đông, chúng tôi đã không mời Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2018. Việc này diễn ra tiếp sau một cảnh báo vào đầu tháng 5 của Tòa Bạch Ốc là sẽ có những hậu quả nếu việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc vẫn tiếp tục. RIMPAC là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới, được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tổ chức 2 năm một lần. Hải quân Mỹ mô tả mục đích của cuộc tập trận này là giúp các nước tham gia nuôi dưỡng và duy trì các mối quan hệ hợp tác thiết yếu trong việc đảm bảo an toàn cho các hải lộ và an ninh trên các đại dương của thế giới. Trung Quốc đã tham gia RIMPAC trong năm 2014 và 2016. Hoa Kỳ cam kết một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và mở rộng, trong đó có tự do hàng hải trong vùng. Việc Trung Quốc quân sự hóa những đảo tranh chấp đã góp phần làm cho căng thẳng và bất ổn gia tăng. Trung tá Logan nói, chúng ta đã kêu gọi Trung Quốc di dời ngay lập tức những hệ thống quân sự và đảo ngược việc quân sự hóa các đảo trong vùng Biển Đông đang tranh chấp. Chúng ta tin rằng những việc triển khai mới đây và việc tiếp tục quân sự hóa những đảo này vi phạm những lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với Hoa Kỳ và thế giới là không quân sự hóa quần đảo Trường Sa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và xin cảm ơn ông đã trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Xin chào cô Trà My. Chào các bạn.
Quý vị có theo dõi chương trình thì biết là tuần trước mình đang nói về chủ đề một ngành học rất là phổ biến hiện nay và nhiều bạn trẻ Việt Nam rất quan tâm, đó là ngành học trí tuệ nhân tạo AI. Dạ, thưa giáo sư, cái ngành học này nó rất là lạ, nhất là người Việt Nam cũng không hiểu biết nhiều đó giáo sư. Thành ra nó là một đề tài rất thú vị. Tuần trước giáo sư cho biết cái ngành học này nó như thế nào rồi, thế nào gọi là trí tuệ nhân tạo, rồi học nó là học những gì, được đào tạo ra làm sao. Mà ngày hôm nay thì Trà My xin hỏi tiếp giáo sư để nói hết về cái ngành học này, giới thiệu cho các bạn được biết hiểu rõ tất cả những chi tiết mà các bạn cần tìm hiểu trước khi quyết định học cái ngành này, thưa giáo sư. Là ngoài mình hiểu biết về ngành đó rồi thì mình cũng có thêm một những cái sự so sánh với những cái ngành liên hệ gần gũi. Vì những người bạn mà học giỏi tin học hoặc là học giỏi toán đó thì họ luôn luôn là họ đắn đo nên đi ngành nào trong những cái ngành giữa khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay là robot người máy. Giáo sư là người rất là am hiểu về cái ngành robot người máy vân vân. Xin giáo sư cho những cái sự gọi là so sánh, mình cho biết là cái lợi cái hại, đặc điểm khác nhau giống nhau như thế nào giữa ba ngành này.
Thì trước tiên muốn học cái ngành trí tuệ nhân tạo hay là những cái ngành trong khoa học máy tính thì các bạn phải giỏi toán, phải thích làm về toán, tại vì nguyên cả cái ngành này nó xây dựng qua cái căn bản của toán học. Thì cái điều cần thiết đầu tiên là các bạn phải giỏi toán và thích về toán. Khoa học máy tính là một computer science, là cái căn bản để đi vào học những cái ngành về trí tuệ nhân tạo giống như AI hay là robotics, là người máy. Đó nó cái là cái sự khác biệt là cái ngành về khoa học máy tính là cái căn bản cho hai cái ngành đó. Khi mà các bạn có cái căn bản về khoa học máy tính thì các bạn có sự lựa chọn. Thì cái câu hỏi là cái sự khác biệt giữa trí tuệ nhân tạo và người máy thì nó khác hẳn rất là nhiều. Khi các bạn muốn học vào ngành này, trước tiên bạn phải vào một trong ngành về kỹ sư hay là về ngành khoa học máy tính. Thì từ đó các bạn sẽ có cái cơ hội trong một năm cuối cùng của cái bằng cử nhân. Các bạn có thể chọn đi vào một cái ngành gọi là giống như là AI hay là robotics hay là có nghĩa là trí tuệ nhân tạo hay là người máy. Có nghĩa là khi vào chương trình này thì nó không có khác gì vào những chương trình 4 năm khác. Các bạn vào 2 năm đầu nó học cũng giống nhau. Nhưng mà nếu mà vào những cái ngành đó thì tôi khuyên rằng là một là vào học cử nhân về kỹ sư trong ngành điện hay là ngành cơ khí, electrical engineering hay là mechanical engineering hay là computer science. Nếu mà computer science thì có cái khuynh hướng đi về AI, về trí tuệ nhân tạo, tại vì nó trí tuệ nhân tạo là được xây dựng qua những cái thiết lập về những cái giống như là software, là về phần mềm nhiều hơn là phần cứng. Thì nếu mà các bạn muốn thiên về ngành robotics, có nghĩa là người máy, thì nó cũng có hai lĩnh vực. Người máy có nghĩa rằng là những cái vấn đề tự động hóa dùng qua người máy, thì các bạn cũng có thể đi vào phần mềm hay là phần cứng. Có nghĩa phần mềm là mình chú trọng vào chương trình người máy qua sự ứng dụng của phần mềm, là mình không có đụng đến những cái những người máy thật sự, nhưng mà mình chế tạo ra những cái computer software là những cái hệ thống về phần mềm để mà giống như cái brain của, giống như cái đầu óc của người máy vậy đó. Còn nếu các bạn muốn chế tạo những cái cánh tay hay là những cái bộ phận trong người máy và cái cách điều khiển những đó thì thường thường là các bạn nên đi vào cái ngành kỹ sư, có nghĩa là đi vào ngành điện hay là cơ khí đó. Thì có sự khác biệt rất là nhiều.
Dạ vâng. Như vậy thì có thể hiểu tóm tắt là giữa khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và robot á, tức là khoa học máy tính là cái ngành cơ bản để mình xây dựng cái background trước khi mình vào những cái chuyên ngành là hai cái AI và robot. Dạ.
Thì cái khoa học máy tính nó cũng có cái căn bản giống như là cái căn bản về kỹ sư, về điện hay là cơ khí.
Vâng.
Đó. Thì khi các bạn đi học 4 năm đầu thì có cái cơ hội là mình hiểu rằng là mình muốn đi vào cái ngành mềm hay là ngành cứng.
Dạ. Dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, với cái sự tương đồng như vậy đó thì cái thời gian học nó cũng tương tự.
Cũng giống nhau thôi, cũng 4 năm mà thôi.
4 năm.
Tối đa là 4 năm cử nhân. Thường thường những cái ngành này thì các bạn chú tâm coi như là concentrate, có nghĩa là chú tâm vào cái ngành này trong cái năm cuối cùng. Và khi đó rồi thì thường cần học thêm thì học thạc sĩ về những cái ngành này và lên tiến sĩ luôn.
Dạ vâng.
Trong 4 năm đầu thì người ta dạy cho mình rất là tổng quát.
Vâng. Nhưng mà nếu như quyết định đi khoa học máy tính thì sau 2 năm đầu tổng quát đó thì đi tiếp 2 năm sau khoa học máy tính luôn.
Khoa học máy tính luôn.
Vâng.
Và nhưng mà trong khi đó thì mình cũng có thể lựa chọn rằng là mình vào ngành AI là
hay là robot,
trí tuệ nhân tạo hay là robot.
Vâng, tức là 2 năm sau là 2 năm để quyết định đi 3 nhánh khác nhau.
Vâng.
Thưa giáo sư, với cái nhánh mà robot hoặc là AI đó giáo sư, giáo sư nói rằng là cái thời gian đào tạo nó tương tự như nhau.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà nói về cái độ khó, cái độ thử thách, cái thời gian, cái sự thử thách của người học đối với từng cái ngành đó thì cái ngành nào khó khăn hơn?
Tôi nghĩ là cũng giống nhau thôi, tại vì nó cũng cần cái căn bản về toán rất là nhiều. Và khi mà các bạn có sự thích thú về trong cái phần học ngành đó thì nó cái sự khó khăn nó không có có đáng kể lắm.
Yeah.
Đó. Nhưng mà nếu mà so sánh về ngành trí tuệ nhân tạo và robotics với những ngành khác thì tôi nghĩ rằng là cái ngành này nó có thể khó hơn một chút, tại vì nó đòi hỏi sinh viên cần cái kiến thức về toán nhiều hơn những ngành khác. Với cần có khả năng trong cái ngành khoa học máy tính về cái phần mềm, có nghĩa là software, về phần mềm, có nghĩa là mình phải có cái ý thích vào làm trong cái ngành này và viết những cái program software để mà mình làm cho những cái chương trình này.
Những cái gọi là mình lập trình đó hả?
Lập trình này, vâng.
Nói về cái chi phí học tập đó giáo sư
thì nó cũng giống như những ngành khác thôi.
Vâng.
Nó không
khác. Bây giờ nếu mà muốn học AI thì mình đang nói về AI chủ yếu ha.
Vâng.
Thì thưa giáo sư, cái ngành trí tuệ nhân tạo này 4 năm đại học ra cử nhân, 2 năm thạc sĩ và 4 năm tiến sĩ.
Vâng.
Như vậy thì từng bậc học như vậy thì mỗi một năm học bao nhiêu tiền?
Thường thường giống như chúng ta nói trước cho tất cả những cái ngành khác. Trong ngành kỹ thuật về 4 năm thì cái học phí ở Hoa Kỳ thường thường từ 40.000 cho đến 50.000 đô la một năm. Đó là tiền học phí mà thôi. Ngoài ra cần khoảng 12.000 đô la để về room and board đó, có nghĩa là chỗ ăn ở và ăn uống đó.
Còn
thạc sĩ thì cái chi phí nó cũng giống như vậy thôi. Thường thường không đến 2 năm, nhiều chương trình học thạc sĩ chỉ cần 1 năm mà thôi. Và thường có những cái chương trình mà nó gọi là gấp rút là accelerated program thì thường thường các sinh viên Việt Nam mình học có 4 năm mà được 2 bằng nếu mà các bạn học giỏi. Có thể là mình khỏi mất một cái năm đó. Khi mà qua đây thì 4 năm đầu học xong rồi là có 2 cái bằng, vừa cử nhân và vừa thạc sĩ, và từ đó lên tiến sĩ mà thôi. Đôi lúc nhiều em học rất là khá, thay vì 4 năm thì học chỉ có 3 năm thôi. Thì tổng cộng 7 năm lại như bắt đầu từ đầu cho đến khi ra tiến sĩ luôn. Không phải dài dòng như là cô nói.
Bảy năm. Như vậy thì học rút đó giáo sư.
Học rút đó.
Cùng một lúc đang học cử nhân lấy luôn những cái lớp thạc sĩ.
Vâng, những lớp extra đó, có nghĩa là lấy thừa ra.
Bù trội ra.
Tại vì ở bên này khi mà mình đã trả tiền full time đi học rồi thì người ta không có lưu ý đến bao nhiêu lớp mình lấy. Thì có thể lấy 4 lớp là 12 credit hours là full time rồi. Và nhiều sinh viên họ có thể lấy đến 6, 7, 8 lớp, 10 lớp nữa.
Học phí như nhau.
Như nhau thôi. Khi mình đã trả tiền cái full time rồi, thì mình muốn lấy bao nhiêu lớp cũng được.
Vâng, không chỉ riêng với ngành học AI mà ngành học nào
bất
ở Mỹ cũng
các ngành
vậy.
Nào về chương trình cử nhân là như vậy.
Chương trình cử nhân 4 năm, các bạn đóng 1 năm học là thí dụ 40.000.
Vâng.
Trong năm học đó các bạn có thể
lấy
bao nhiêu 4 lớp
hay là đến 8 lớp.
Vâng. Tùy theo sức các bạn học nổi hay không. Vâng.
Tối thiểu là 4 lớp để full time.
Vâng.
Và 12 credit hour.
Dạ. Nhưng mà cũng tùy cái sức học của mình nữa.
Vâng,
chứ còn nếu mà mình học không nổi thì cái người gọi là advisor họ
không cho. Không nếu cho. Mà lấy quá thường thường là 18 credit hour thì phải cần cái sự
đồng ý
của người trưởng khoa hay là dean
là
hiệu trưởng.
Dạ vâng. Chúng ta đang nói về ngành học trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính nha các bạn. Các bạn có câu hỏi nào liên quan hoặc không liên quan mà liên quan tới du học Hoa Kỳ, xin gửi ngay vào phần bình luận, chúng tôi sẽ gửi cho giáo sư giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói học rút từ cử nhân mà mình học luôn để lấy thạc sĩ. Thế còn học gộp thì được không? Thí dụ như 2 năm đầu mình học khoa học máy tính. Và 2 năm sau mình đi vừa trí tuệ nhân tạo vừa robot. Học chung được không?
Được. Có nhiều chương trình ở Mỹ nó được cái là rất là flexible là sao? Rất
linh
là
động.
Linh động.
Dạ.
Có nghĩa là khi các bạn vào một cái trường đại học, các bạn có thể soạn ra một chương trình và xin cái người advisor họ approve thôi, họ đồng ý thôi. Thì như cô nói á, thì có nhiều chương trình là dual degree, có nghĩa là
bằng đôi.
Thì khi học ra có thể là 4 năm có thể được 2 bằng cử nhân, vừa AI mà vừa robotics,
vừa trí tuệ nhân tạo vừa robot luôn.
Vâng.
Nhưng mà trong cái lúc mà học đôi như vậy đó, thời gian gấp đôi lên
không, mình học 4 năm nhưng mà được 2 bằng luôn. Thì nó là cái đó là học gấp túc. Mà nếu mà cùng lắm thì họ chương trình 5 năm. Thường người ta nói rằng là mình học 2 bằng, 1 bằng 4 năm, có nghĩa là 8 năm, cái đó không có đúng. Ở Mỹ có những cái chương trình, tại vì 2 năm đầu cái bằng cử nhân nó giống nhau hết. Thì khi mà 2 năm cuối cùng thì mình lấy những cái lớp mà nó liên quan đến tất cái hai ngành của mình thì đã rút gọn cái thời gian.
Thì thay vì 2 năm cuối là 2 năm cho trí tuệ nhân tạo, 2 năm cho robot, gộp chung lại là 3 năm.
3 năm thôi, tại vì hai cái ngành đó nó cũng có liên quan với nhau.
Hoặc giả như nếu như mà một bạn học xong khoa học máy tính 2 năm đầu, học 2 năm nữa để lấy nốt cái bằng AI, trí tuệ nhân tạo, tổng 4 năm. Sau đó lấy 2 năm nữa về robot được không giáo sư?
Được, tùy theo, coi như là thứ nhất là mình phải nghĩ sao nó có lợi cho mình về cái thời gian. Tại vì trên nguyên tắc, nếu mình ở trong trường rất là lâu thì mình mất cái sự đi làm ở ngoài để làm tiền, đi kiếm tiền được. Thì mình phải tính ra và bàn với lại những cái người họ cố vấn cho mình để làm sao mà nó tiện nhất có được cái cách thức là mình vừa trả ít tiền nhưng mà cái kiến thức của mình nó rất là nhiều. Không những là mình có nhiều bằng là mình có cái kiến thức nhiều hơn. Làm sao mình có đủ kiến thức để mình ra mình làm nghiên cứu hay là để đi làm. Chứ không phải là có nhiều bằng. Nhiều bằng không có quan trọng. Cái kiến thức quan trọng hơn.
Nói về kiến thức quan trọng hơn, tức là cái kinh nghiệm và những cái thực tế mà mình va chạm đó. Để mà mình có thể có được những cái gọi là hands-on experience trong đời thường thực tế. Thì thưa giáo sư, trong lúc học trí tuệ nhân tạo 4 năm cử nhân, cái thời lượng mà các bạn được phép đi gọi là
thực tập
tế, rồi cái thời gian mà dành cho các bạn để thật sự các bạn ngồi các bạn cài đặt hay là tính toán cái gì cho một cái con người máy chẳng hạn, nhiều không, và cái lý thuyết lẫn cái thực tập nó
cái đó là tùy mình. Khi mà tất cả các sinh viên đi học thì tôi cũng khuyên rằng là nên chú trọng vào vấn đề thực tập, hay là có cái cơ hội nào mà làm việc được với các thầy trong cái lĩnh vực của mình, thì mình nên làm. Có thể mình có được làm tự nguyện, không có lương, mà làm trong những cái phòng thí nghiệm về cái ngành của mình, thì cái đó là cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình khi ra trường thì kiếm việc dễ hơn.
Thưa giáo sư, nói về cái ngành trí tuệ nhân tạo đó thì trong lúc học mình có thể kiếm được những việc làm như thế nào?
Rất là nhiều, tất cả các cơ quan thương mại hay là tất cả những cái cơ quan về nghiên cứu ở bên Mỹ, cơ quan của chính phủ đó, là họ dùng trí tuệ nhân tạo rất là nhiều. Mặc dù mình không thấy rõ ràng là trí tuệ nhân tạo ngay trước mặt, nhưng mà khi mà các bạn coi sự áp dụng của những cái ngành đó, khi các bạn đi vào, các bạn sẽ thấy rằng là trí tuệ nhân tạo xài rất là nhiều. Thì tùy theo trong tương lai, nếu các bạn muốn học về, muốn làm về cái ngành gì, thì mình phải kiếm những cái cơ sở thương mại và những cái cơ quan của Hoa Kỳ để mình đi vào làm, mình lấy kiến thức.
Vâng. Thế là có thể là những cái doanh nghiệp về công nghệ.
Vâng. Giống như banking họ cũng xài về ngân hàng, họ cũng xài về trí tuệ nhân tạo rất là nhiều. Hay là về computer game, hay là về cái cách hôm trước thì mình nói rằng là những cái habit, là có nghĩa là thói quen khi mình đi mua hàng đó, thì cái đó là cũng dùng AI. Khi mình vào, hay là tất cả những cái gì mà về mình hiện tại mình hỏi, ví dụ Siri hay là Alexa, là cái đó là AI hết. Nhiều người không có biết.
Thưa giáo sư, bây giờ nói về cái cơ hội học bổng đối với ngành này đó, thì mình cũng biết là nó nhiều trường lắm. Bây giờ những cái trường nào chuyên môn đào tạo về trí tuệ nhân tạo và những cái trường nào mà dành nhiều học bổng cho ngành này, thưa giáo sư?
Thì chỉ có khoảng 10 trường ở nước Mỹ là top. Thì tôi không muốn nói ra hôm nay, các bạn Google, các bạn sẽ biết. Tại vì cái mục đích của chúng ta đây không có phải quảng cáo cho một cái trường nào hết. Nhưng mà rất là dễ dàng, các bạn có thể Google the best school in the country để mà học về robotics, về AI. Thì khi các bạn biết được rồi và mình muốn đi học cái vùng nào và trường nào, thì mình chú trọng và mình cố ý đến cái trường đó, mình xin học bổng. Chứ không phải nhiều người đi ngược lại, có nghĩa là cứ đi kiếm học bổng trước, thì cái đó không đúng. Tại vì đôi lúc mình có học bổng nhưng mà cái trường mình không có thích, hay cái vùng mình không có thích. Cái chuyện trước khi mà mình đi vào kiếm học bổng là mình phải biết là mình học cái trường nào. Trường đó có thể là đúng theo cái ý thích của mình hay không. Và cái vùng đó, Mỹ có rất là nhiều vùng, vùng rất là lạnh, vùng rất là nóng. Texas rất là nóng và Washington DC thì nó lạnh hơn. Hay là lên đến quá miền Bắc thì nó rất là tuyết rất là nhiều. Thì các bạn phải quyết định trước là cái vùng nào mình muốn học. Và trong những cái vùng tất cả từ bên phía Tây qua đến phía Đông hay là ở giữa thì cũng rất là nhiều trường về cái ngành của bạn học. Về cái chuyện mà kiếm cái vùng mình đi học và kiếm cái trường mình đi học là quan trọng nhất. Khi mình biết được đó rồi đó thì mình vào, thì thường thường những cái trường đó tùy theo cái ngành, tùy theo cái nhu cầu thì họ có những cái chương trình học bổng riêng. Cho mình không có nói tổng quát được là bây giờ kiếm học bổng rồi kiếm ra trường thì cái đó là không có đúng. Tại vì đôi lúc bạn có học bổng mà đến một cái chữ trường mà bạn không thích học, hay là đến cái vùng mà không thích hợp với cái vấn đề khí hậu của mình thì các bạn không được thành công.
Giáo sư nói là trên nước Mỹ có 10 trường hàng đầu chuyên đào tạo về trí tuệ nhân tạo.
Ngành robotics chưa?
Robot người máy nữa. Nhưng mà ngoài 10 trường đó, dĩ nhiên là trường nào cũng có những cái ngành đào tạo như vậy.
Đương nhiên, nhưng mà thường thường người ta có những cái tên giống như là ở Mỹ thì những Ivy League School thì khi nào nó đứng hàng đầu hết. Nhưng mà không hẳn tại vì thế là các bạn sẽ có học tốt hơn với những trường khác. Nhiều trường không có ở trong cái list đó. Nhưng mà nếu các bạn vào thấy rõ ràng là những chương trình nghiên cứu của giáo sư này nó liên quan đến cái sở thích của mình và cái mục đích của mình học thì nên liên lạc với nó hơn, thay vì mình chú trọng đến cái tên của trường. Tại vì 4 năm về cử nhân, tất cả những trường bên Mỹ nó cũng giống nhau lắm. Tại vì nó cũng có cái chương trình accreditation, thì nó cũng giống nhau. Khi các bạn mà chú trọng về chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, cái đó là quan trọng nhất. Tại vì mình phải kiếm những cái trường rất là nổi tiếng để mình nhờ vào những cái giáo sư họ giúp đỡ mình khi mình đi làm. Nhưng mà chương trình 4 năm đầu thì kiếm những cái trường nào mà nhỏ để mình học được. Đó, là quan
vừa
trọng
phải thôi. Vừa túi tiền.
Mà quan trọng nhất là mình phải kiếm. Ở Mỹ thì không có những cái trường như mình Việt Nam lo âu là không được công nhận. Bình thường ở Mỹ thì cái vấn đề nó không có. Trường nào mà có accredited là mình yên tâm rồi.
Không lo.
Việt Nam mình thì lo lắng đôi lúc những cái trường đó bằng giỏ. Không có, ở Mỹ thì không có trường đó.
Thưa giáo sư, bây giờ một người muốn trước khi bước vào, rồi các bạn đang chọn ngành, vào được đại học. Các bạn nói bây giờ tôi học 4 năm đại học ngành AI, bước ra khỏi cái trường đại học đó, tôi có khả năng làm được những gì? Sau thạc sĩ tôi làm được những gì? Và sau bằng tiến sĩ tôi làm được những gì?
Thì tất cả các ngành nào ở Mỹ thì bây giờ người ta, giống như tôi vừa nói vừa rồi là nó cũng dùng về trí tuệ nhân tạo rất là nhiều. Thì nếu mà các bạn học về cái đó thì cái vấn đề đi kiếm việc làm thì rất là nhiều. Không hẳn, tại vì người ta không có cho bạn biết rằng là chú trọng về AI. Nhưng mà khi mà các bạn vào trong một cái hãng nào thì mình có thể dùng cái kiến thức của mình để mình dùng cái trí tuệ nhân tạo, mình áp dụng, mình giúp cho cái hãng đó. Bởi thế học cái ngành này nó rất là rất là hữu ích, tại vì mình có thể kiếm được rất là nhiều nhiều cái lĩnh vực, từ cái lĩnh vực về ngân hàng cho đến giống như Amazon. Mình đâu có nghĩ rằng là dùng về trí tuệ nhân tạo, mình nghĩ là cái chỗ bán hàng thôi. Nhưng thật ra họ có một nguyên cái một cái nhóm họ lo về cái vấn đề về nghiên cứu về cái ngành này. Thì khi các bạn học cái ngành này, tại vì người ta tiên đoán rằng là trong tương lai rất là nhiều cái chỗ làm việc mà họ cần cái này. Cái lợi nhất là khi mình học về AI là mình có thể áp dụng bất cứ ngành nào, không hẳn giống như mình học về electrical engineering hay là về ngành điện hay là ngành cơ khí, thì thường thường ra thì những cái hãng nào nó có liên quan đến đó thì nó cho mình thôi. Nhưng mà cái AI về hay là về ngành
robot,
người máy thì nó rất là thông dụng.
Bây giờ càng ngày càng đại trà, càng người máy càng lấn lướt con người.
Nhưng cái mà tôi muốn nhấn mạnh là nhiều người họ nghĩ rằng là vấn đề tự động hóa về automation hay robotics sẽ làm cho con người mình không có việc làm. Thì ai cũng lo sợ. Tại vì trong quá khứ khi tôi làm cho chương trình về không gian Hoa Kỳ, thì cái chuyện mà lo âu nhất là những người phi hành gia, họ sợ mất việc. Tại vì họ nếu mà có người máy mà bay được thì không được. Thật ra khi mà chúng tôi chạm người máy là giúp đỡ cho những người đó, chứ không phải là mình lấy cái công việc đi. Thì những tỷ dụ giống như là những người phi hành gia họ bay lên, thì mình thay vì mình những người phi hành gia họ ra họ sửa những cái đồ hư của những cái vệ tinh chẳng hạn, thì bây giờ mình cho người máy ra làm. Đó. Thì giống như trong cái ngành về y khoa, khi chúng tôi về làm về cái ngành về robotics, medical robotics là về để mà làm
người
những cái
trong ngành y,
trong ngành y á, thì những người bác sĩ họ lo, họ sợ là trong tương lai thì mình không có việc. Nhưng thật ra họ không biết rằng những cái công nghệ về người máy đó, thì họ giúp cho những cái bác sĩ đó họ làm việc hơn. Ví dụ như cái đơn giản là nhiều người lớn tuổi rồi, người bác sĩ họ tay họ run đó, thì chúng tôi có làm ra một cái cánh tay robot, họ cầm cái tay ông bác sĩ đó, để khi mà ông giải phẫu thì ông giải phẫu tốt hơn. Đó, nhiều người họ cứ nghĩ rằng là robotics hay là về trí tuệ nhân tạo là nó làm cho con người không có việc nữa. Thật ra nó giúp đỡ cho con người và nó cho ra những cái công việc mà mình không phải làm
nhẹ nhàng hơn.
Đó.
Nhưng mà nếu như các bạn quan ngại là mấy mốt người máy thay thế con người, thì các bạn nên học ngành chế tạo người máy.
Vâng, để mình chế tạo. thì cái đó là một cái chuyện không, họ hiểu lầm rằng là nếu mà học ngành này là nó không có đúng. Giới thế có cái ngành trong chương trình người máy họ dạy về ethical, về ethics đó, là về
đạo đức
đó. Tại vì nếu mà mình tạo ra những cái đó mà mình không có cái đạo đức thì nó không có tốt. Đó.
Mình thì xem là cái phim Terminator đó.
Thì họ nhấn mạnh về khi mà mình là một người khoa học gia hay là một người kỹ sư thì mình phải nhớ đến cái đó. Chứ không phải là dùng những cái trí thức của mình mà làm ra những cái người máy mà không có tốt và đi ngược lại cái nhân đạo đó.
Tức là dĩ nhiên là trong lúc họ đào tạo mình về trí tuệ nhân tạo, về khoa học máy tính, họ đào tạo luôn cả về căn bản đạo đức. Làm sao
mà đặc biệt nhất là về người máy, khi vào trong chương trình về trí tuệ nhân tạo hay là về chương trình người máy thì có một cái lớp đặc biệt là dạy cho cái đó, nó gọi là robotics ethics, là
đạo đức
về cho người máy. Khi mà mình chú trọng về đó, tại vì những cái ngành khác có thể mình dạy như vậy nhưng mà nó không có quan trọng bằng cái ngành người máy. Tại vì khi mình làm được về ngành người máy thì mình có thể, nếu mà không có cái sự nhân đạo và đạo đức thì mình có thể dùng người máy làm những chuyện sai lầm.
Rất là thú vị phải không quý vị và các bạn? Như vậy đó thì lần tới mình sẽ nói về cái ngành robotics, là cái ngành chế tạo người máy, là cái lĩnh vực chính của giáo sư.
Hôm nay mình hết thì giờ rồi, tại vì mình
các bạn muốn tìm hiểu về ngành người máy thì tuần tới mình sẽ cho
mình
các bạn
chưa có
những cái kiến thức.
Thì giờ mình giới thiệu là người máy là gì, tự động hóa là gì, và những cái subfield, những cái ngành phụ của người máy nữa.
Thì lần tới chúng ta sẽ giới thiệu những cái kiến thức rất cơ bản đó để giới thiệu một cái ngành học mới cho các bạn ở Việt Nam.
Nếu
các bạn quan tâm. Bây giờ trở lại với AI thưa giáo sư, bây giờ ra cử nhân là thành là một kỹ sư về trí tuệ nhân tạo, là có thể làm cho những cái hãng xưởng.
Vâng, rất là nhiều công việc.
Vâng,
các bạn có thể chọn về vấn đề về làm về cái ngành gọi là software development đó,
phát triển phần mềm
hay là phát triển phần cứng, về làm về computer hay là làm những cái device để mà giúp cho giống như cái về nó không biết dịch ra thế là virtual reality, là mình dùng cái đó để mình
thực tế
ảo đó, nó rất là cần. Nó cần vừa robotics mà cần về AI luôn.
Bây giờ ra thạc sĩ thì với cái cấp bậc thạc sĩ thì mình làm
thường ở Mỹ này, bây giờ tôi nghĩ tôi khuyên sinh viên là tối thiểu là mình nên ra thạc sĩ. Tại cái bằng cử nhân cách đây khoảng mấy chục năm thì nó có thể có việc nhiều, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà muốn kiếm được nhiều việc hơn thì cái bằng thạc sĩ là bằng tối thiểu thì mình ra.
Chứ còn cử nhân thì
quá cơ bản và người ta phải train mình nhiều, phải huấn luyện và đào tạo nhiều. Mình ra mà mình có cái bằng thạc sĩ thì mình sẽ có cái cơ hội nhiều hơn. Dạ, vâng. Và được lương có thể nhiều hơn là 10.000 đô la một năm.
Vâng. Vâng. Cử nhân lên tới thạc sĩ chỉ mất
một năm thôi. Mà nhiều người nếu mà học chương trình gấp rút thì 4 năm cũng ra là hai bằng luôn.
Dạ, đúng rồi.
Trường đại học chúng tôi là một trong những trường đại học đầu tiên mà có những cái chương trình như vậy. Tại vì các phụ huynh học sinh họ thấy rõ ràng nếu mà học 4 năm mà cũng ra được hai bằng thì tại sao không
ráng học.
Nhưng mà phải cần sự chăm chú và sự siêng năng của các bạn mới học được những chương trình này.
Dạ, vâng. Như vậy thì nếu mà các bạn đã học được 4 năm thì bỏ thêm ít nhất là 1 năm hoặc 2 năm
hay
nữa.
Hay là thường là không cần 1 năm. Thường nếu mà tối đa thì chỉ thêm 6 tháng hay 1 năm nữa thôi.
Dạ. Và, có cái bằng thạc sĩ, cái cơ hội cạnh tranh nghề nghiệp
thì khi ra thạc sĩ rồi thì các bạn có cái cơ hội học đi làm rất là nhiều chỗ hơn là cái bằng cử nhân. Và mình có thể là nổi bật hơn những người ra cử nhân.
Còn với tiến sĩ ngành AI thì những cái công việc mình sẽ
thì
làm...
công việc ra thì có những cơ cấu của Mỹ hay những chương trình chương trình mà
nghiên cứu
của Mỹ.
Yeah.
Thì có những cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ.
Yeah.
Họ rất là cần những người để làm nghiên cứu. Khi mà ra tiến sĩ là các bạn nghĩ rằng là mình đi làm là làm nghiên cứu nhiều hơn. Nếu mà các bạn chỉ nghĩ rằng là đi ra để áp dụng mà thôi thì không nên học tiến sĩ làm gì. Tại vì tiến sĩ là nó chuẩn bị cho mình để ra làm
nghiên cứu,
đó.
Nếu mà các bạn muốn ứng dụng nghề nghiệp thì không nên.
Thì ra khi mà ra tiến sĩ về ngành AI hay robotics, về ngành trí tuệ nhân tạo hay là về ngành người máy, thì các bạn có hai cơ hội. Một là đi làm cho những hãng lớn và nó liên quan đến, như Amazon thì họ có cần những người mà có kiến thức mà về lý thuyết để mà nghiên cứu. Thì các bạn làm cho những cái doanh nghiệp ở ngoài, làm những cái hãng mà họ cần, hay là làm cho những cái chương trình nghiên cứu của Hoa Kỳ, hay là đi làm giáo sư,
giảng dạy
và làm nghiên cứu.
Giống như chúng tôi. Dĩ nhiên là cái mức lương, cái ngành học nó quá khó khăn thì mức lương cũng rất là
theo tôi biết nếu mà ra tiến sĩ thì các bạn thấy có làm đến khoảng 80-100.000 đô la một năm bắt đầu khởi điểm thôi. Làm giáo sư thì có khoảng đâu 80 assistant professor cho cái ngành đó. Và cái cơ hội mà để tiến triển rất là khá, tại vì các bạn học cái ngành này thì chắc chắn là trong tương lai là khi nào cũng có việc.
Thưa giáo sư, bây giờ để yêu cầu bước vào cái ngành AI đó thì vừa tốt nghiệp lớp 12 vào đại học luôn ngành đó được không?
Được ạ. Nhưng mà thường bạn không nghĩ rằng là vào ngày đầu, năm đầu là học về ngành này rồi. Thì thường thường nếu mà các bạn muốn mà chưa bước quyết định thì vào những cái ngành khoa học máy tính hay là về những cái ngành kỹ sư giống như về điện hay là cơ khí. Thì các bạn có cái thì giờ để mà quyết định.
Còn ở Việt Nam nếu mà các bạn đã có đại học rồi bằng khoa học máy tính hay là bằng cử nhân về software phần mềm v.v. thì đi vào AI này có dễ
được
không?
Thì qua bên này mình kiếm những cái trường đại học mà có chương trình thạc sĩ về AI.
Họ có nhận luôn.
Họ có nhận luôn, được tuyển tiếp. Thì đôi lúc họ nhận thẳng vào, họ công nhận cái bằng của mình. Nếu mà các bạn ra những cái trường mà ở Mỹ họ công nhận, hay là họ bắt là học thêm một vài lớp trước khi vào chương trình.
Tóm lại với cái ngành học AI trí tuệ nhân tạo này thì ít nhất mình phải có cơ bản về khoa học máy tính.
Khoa học máy tính và toán.
Đối với cử nhân thì cần toán. Lên thạc sĩ thì cần cái bằng khoa học máy tính tương đương. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mình đã hết thời gian rồi. Bây giờ có một câu hỏi ngay đây, giáo sư trả lời được không? Luật. Em muốn học ngành luật thì nên học trường nào giáo sư?
Thì rất là nhiều. Google ở nước Mỹ thì rất là nhiều. Nhưng mà phải coi lại cái chương trình cũ khi mình nói về cử nhân luật thì các bạn hiểu rõ hơn. Trong quá khứ mình có qua cái chương trình đó rất là nhiều
rồi. Nếu mà các bạn lục lại, còn nếu không đó thì chúng tôi sẽ dành thời gian vào tuần tới để nói về cái ngành học này. Nhưng mà tuần tới xin hẹn các bạn tìm hiểu về ngành robot,
ngành người máy,
tự
động hóa,
automation. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn.
Chào các bạn.
Cảm ơn
giáo
sư. Và xin hẹn lại gặp lại vào tuần tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4:30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.